Tứ Diệu Đế. Những nhận thức và lý luận mà chúng ta vừa bàn đến trên đây hoàn toàn hội đủ tính chất chính xác và khách quan khi phân tích từng vấn đề, nguyên nhân và kết quả, cho thấy có vẻ như đã được hình thành từ một phương pháp luận mang tính khoa học thời hiện đại. Nhưng sự thật thì đây lại không phải là phát kiến mới mẻ của bất cứ nhà khoa học, tâm lý giáo dục hay triết gia hiện đại nào, mà chính là những gì mà cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng thuyết dạy cho những vị đệ tử đầu tiên là năm anh em ông A Nhã Kiều Trần Như tại vườn Lộc Quyển gần thành Ba La Nại thuộc miền Trung Ấn thời cổ đại. Những điều Phật thuyết dạy cho năm anh em Kiều Trần Như về sau được ghi lại đầy đủ trong kinh Chuyển Pháp Luân cũng như trong nhiều bản kinh văn khác. Và nhờ đó mà ngày nay chúng ta hầu như có thể biết được khá nguyên vẹn những gì Phật đã nói ra vào lúc ấy. Và nội dung của bài thuyết pháp này chính là giảng về Tứ Diệu Đế hay bốn chân lý cao cả. Gọi là bốn chân lý cao cả bởi vì đây là những sự thật hiển nhiên mà dù muốn hay không cũng không ai có thể phủ nhận được. Chân lý thứ nhất là khổ đế, chỉ ra rằng bản chất của đời sống này đầy dẫy những khổ đau. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận những khổ đau ấy. Chẳng hạn như những nỗi khổ mà chúng ta vừa đề cập đến trên đây. Chân lý thứ hai là tập khổ đế, cũng thường gọi là tập đế, chỉ ra những nguyên nhân và sự sinh khởi của khổ đau. Đây là những phân tích hoàn toàn chính xác và khoa học, và vì thế không ai có thể phủ nhận được. Chân lý thứ ba là diệt khổ đế, cũng thường gọi là diệt đế, chỉ ra rằng những khổ đau không phải là điều ta bắt buộc phải chịu đựng mãi mãi, mà thật ra là chúng có thể bị diệt mất đi. Chân lý này cũng chỉ rõ chúng sẽ diệt mất như thế nào, xuất phát từ việc thấy rõ những nguyên nhân và sự sinh khởi của khổ đau. Nên một khi các nguyên nhân đã được dứt bỏ, thì việc chấm dứt khổ đau là một hệ quả tất yếu cũng không ai có thể phủ nhận được. Chân lý thứ tư là đạo đế, chỉ rõ những phương pháp hay con đường dẫn đến sự trừ diệt khổ đau. Có 8 phương pháp cụ thể được gọi là bát chánh đạo. Đức Phật đã tìm ra những phương pháp này bằng kinh nghiệm thực chứng trong đời sống của chính Ngài. Và bất cứ ai khi thực hành những phương pháp ấy cũng đều có thể tự mình cảm nhận được những kết quả tốt đẹp. Vì thế, đây cũng là điều không ai có thể phủ nhận được. Ở đây, cần nói thêm về sự chấm dứt của khổ đau. Sự giải thoát rốt ráo mà đạo Phật nhắm đến không gì khác hơn là chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Nhưng điều này chỉ có thể đạt đến khi người tu tập dứt bỏ hoàn toàn mọi tham ái. Và trạng thái này cũng được Kinh Phật gọi là Niết Bàn hay sự giải thoát rốt ráo. Như vậy, một câu hỏi có thể được đặt ra. Nếu nói rằng mọi khổ đau đều có thể diệt mất hoàn toàn, vậy ngay cả những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết cũng có thể diệt mất hay sao? Câu trả lời là đúng vậy. Nhưng chừng nào mà những nguyên nhân gây khổ đau còn chưa được đoạn trừ đến tận cội rễ, thì tất nhiên là chúng ta vẫn chưa thể mong rằng điều ấy sẽ xảy ra. Tiến trình dứt bỏ đến tận cội nguồn sinh tử được mô tả rất rõ trong giáo lý về thập nhị nhân duyên mà chúng ta đã có dịp đề cập đến một phần trong đó. Vào một dịp khác, khi tìm hiểu kỹ về thập nhị nhân duyên, chúng ta sẽ thấy rõ được là sự tu tập có thể dẫn đến dứt sạch mọi khổ đau và đưa chúng ta vượt thoát dòng luân hồi sinh tử như thế nào. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của chúng ta đặt ra hiện nay chưa thể là một sự giải thoát rốt ráo, mà chỉ cần từng bước làm giảm nhẹ, vơi đi những khổ đau vốn đang tràn ngập trong cuộc sống này. Như Đức Phật có dạy, nước biển mênh mông, nhưng dù ở đâu cũng mang vị mặn. Cũng vậy, các phương pháp tu tập do Phật dạy rất nhiều, nhưng phương pháp nào cũng mang đến hương vị giải thoát. Hương vị giải thoát đó không phải là điều gì cao siêu khó hiểu, mà chính là sự giảm nhẹ khổ đau. Nếu không có khổ đau trong cuộc đời này, chúng ta chẳng cần gì phải nói đến giải thoát. Vì thế, cho dù đôi khi bạn có thể thấy những điều trong kinh điển, giáo lý hay sự thuyết giảng nào đó là khó hiểu, cũng đừng bận tâm lo lắng. Chỉ cần bạn hiểu và thực hành ngay từ những giáo lý căn bản và đơn giản nhất, bạn sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi, giảm nhẹ được những khổ đau, và đó chính là hương vị giải thoát, cho thấy bạn đang thực hành đúng theo lời Phật dạy. Bất cứ một phương pháp tu tập, rèn luyện nào, nếu không mang lại hương vị giải thoát, không giúp ta chuyển hóa được phần nào những khổ đau trong cuộc sống, thì phương pháp đó, sự nghiên cứu học hỏi đó chắc chắn là không theo đúng lời Phật dạy. Và kết quả thực tế chỉ có thể có được khi chúng ta bắt tay vào thực hành theo đúng lời Phật dạy. Còn những sự nghiên cứu, học hỏi suông, những nỗ lực truy tầm giáo điển, cho dù đến thiên kinh vạn quyển mà không có sự thực hành theo giáo pháp, thì quả thật cũng chẳng mang lại được chút lợi ích gì.